Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời, đó là lời Chúa phán. Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa, Ngài dẫn chúng con đem đến chúng con đến đây. Có một thông điệp của Chúa cho chúng con sáng nay. Xin cho lòng của chúng con hạ xuống. Xin cho tâm trí linh hồn chúng con tôn cao Chúa. Và xin Chúa dạy dỗ cho chúng con trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, có một cuộc thăm dò cho những người đã thành niên tại Hoa Kỳ. 90% trong số đó, họ đã trả lời rằng họ có tin vào Đức Chúa Trời. Và chỉ có giảm một ít thôi khi hỏi tiếp theo rằng: bạn có đồng ý rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật duy nhất là Đức Thánh Khiết, Đấng sáng tạo và hiện đang cai trị hay không? Thì con số chỉ giảm có một ít thôi là 74% đáp có. Với con số 90% tin là có Chúa thì đây là một tin mừng. Nhưng mà rồi thì cũng có một cái tin xấu cặp theo, là dầu có Đức Chúa Trời nhưng mà Ngài chẳng làm thay đổi gì nhiều, là bởi vì khi cần phải có một cái quyết định quan trọng nào đó, một cái vấn đề nào đó, thì rất ít người tìm kiếm Chúa. Thay vào đó, chỉ trông cậy vào bản thân như là một cái cách giải quyết chính yếu cho các vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Có Đức Chúa Trời nhưng mà giải quyết theo cách riêng của mình. Chúng ta không có bị bỏ mặc trong một cái vũ trụ tình cờ chẳng có hy vọng. Chúng ta không có bị vứt bỏ trên một cái hành tinh mà cai trị bởi sự may rủi ngẫu nhiên, không có chủ đích và không có vận mệnh cho đời sống. Nền văn hóa của chúng ta đã thay đổi quá nhanh và quá nhiều. Chạy theo một cái lối sống, chúng ta thấy giống như là mình cứ chạy đua theo một cái lối sống làm việc và hưởng thụ. Cái thế giới đó mà trong đó nhiều người không có tìm gì hơn là ngoài ra là chỉ tìm cách nào để mình tồn tại. Rồi khi mà tất cả những cái tiện nghi sụp đổ, sự sống trở nên thấy bỗng mong manh hơn. Và chúng ta càng thấm thía nhận ra là không có gì bền vững trong cái thế giới này. Giáo sư Gary Collins thì ông kể lại nhiều năm trước đây trong một cái cuốn sách, được gọi là cái cuốn sách này là cái cuốn sách bán chạy nhất, thì có một cái lời khuyên như thế này: là mỗi sáng sớm ngay sau khi mà bạn bước chân xuống giường thì trước tiên đó là bạn phải nói tôi tin 3 lần. Thì một người đàn ông đã thử với một cái thái độ rất là hăng hái, thì mỗi sáng ông mở rộng cái cánh cửa của nhà cửa sổ của ông ra, ông nhìn về phía hướng mặt trời và ông nói 3 lần: tôi tin. Ông áp dụng ngay liền. Ông nghe cái sách đó hay quá. Và ông buổi sáng cái ông dậy, ông hướng về mặt trời, ông nói tôi tin 3 lần. Mà một buổi sáng thì ông cũng làm y như vậy. Nhưng mà ông còn thêm một tia một cái, trong đó là ông thêm là tôi tin. Nhưng mà tin gì? Tin ai? Rồi tự nhiên ông sững sờ. Nhà phê bình học xã hội O.S. Guinness gọi đây là tà giáo đặc biệt kiểu Hoa Kỳ, là tin vào cái tôn giáo nói chung chứ không phải là có đức tin vào Đức Chúa Trời. Biết có Đức Chúa Trời ư? Thật ra tâm trí của chúng ta là vốn quá nhỏ bé để mà chúng ta có thể biết chính xác về Ngài. Những cái kinh nghiệm không rõ ràng của chúng ta về Chúa, về Đức Chúa Trời lại càng làm lệch lạc chúng ta. Vì vậy tất cả những hình ảnh mà chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời đó, ở trong chúng ta nó đã bị méo mó, nó đã bị rạn nứt. Cái tâm trí của chúng ta không thể hiểu thấu được Đức Chúa Trời quá vĩ đại, quá lớn lao. Mà lời Chúa sáng nay mở cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời không ở xa thế giới này. Những gì chúng ta đang kinh nghiệm, chúng ta đang đối diện đó, nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 9 thì có chép như thế này: chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời. Và trong cái những điều mà vẫn lại xảy ra đó, mà chúng ta đang kinh nghiệm đó, thì có một cái thông điệp của Đức Chúa Trời cho con người. Chúa phán: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Thưa Thánh Đức Chúa Trời cao cả, quyền y tối thượng là cốt lõi của sự hiện hữu của chúng ta. Đức Chúa Trời là cốt lõi của sự hiện hữu của chúng ta trên đất. Thế giới sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi, lòng người sẽ thay đổi. Nó càng làm nổi bật cái giao ước của Đức Chúa Trời với dân Ngài là không bao giờ thay đổi, và dẫn chúng ta lại với một cái chủ đích ban đầu tối hậu của con người khi được sáng tạo là để tôn cao Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm Thi Thiên 46 vị ý, làm sao chúng ta có thể tôn cao Chúa giữa những gian nan của cuộc sống. Làm sao chúng ta có thể tôn cao Chúa giữa những gian nan cuộc sống. Thi Thiên 46 tập trung vào sự kêu gọi tôn cao Chúa ghi nhận qua 3 điểm: vì Ngài là nơi nương náu, vì Ngài đang ở bên cạnh chúng ta, và Ngài đang hành động. Trước hết, Chúa đáng được tôn cao vì Ngài là nơi nương náu. Tôi xin được đọc lại từ câu 1 đến câu 3: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải và núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Đây là lời mời gọi cho chúng ta nhận biết Chúa là đấng quyền năng và Ngài sẵn sàng giúp đỡ. Thứ nhất, nhìn biết Chúa là đấng quyền năng. Mục sư Stephen Lawson, ông ghi nhận Thi Thiên 46 này rất là được ưa thích và được là nguồn cảm hứng cho Martin Luther. Vì thực sự cái Thi Thiên này nó tác động đến đời sống của ông. Và năm 1527 thì là bệnh dịch hạch đã càn quét khắp châu Âu và lan sang tới Đức, rất là chết rất là nhiều người chưa từng thấy, và cũng xảy ra tại nơi ông đang sống là Wittenberg, nơi mà Luther đang sống. Bây giờ người ta bắt đầu bỏ đi. Vấn đề đặt ra cho Luther là: tôi có nên đi chăng? Tôi cũng sẽ phải rời bỏ những người mà tôi đang phục vụ chăng? Hoặc là tôi sẽ phải ở lại cùng chiến trận với họ? Và Martin Luther, ông đã phải làm một cái quyết định rất là quan trọng và rất là khó khăn khi phải ở lại và dùng nhà mình làm bệnh xá. Và cái quyết định này đã khiến con trai nhỏ nhất của ông bị lâm bệnh và suýt bị thiệt mạng. Và giữa lúc cái khủng hoảng đó thì Luther ông đã viết lên bài thánh ca dựa trên Thi Thiên 46 này: Chúa bức thành kiên cố. Chúng ta vừa mới tôn vinh Chúa. Chúa bức thành kiên cố. Lời của trong cái bài hát đó chúng ta vừa mới hát sáng nay: Chúa chính bức thành kiên cố muôn đời, đỡ che ta qua cảnh thay rời, đấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, đấng giúp ta luôn thắng nhiệm màu. Có rất là nhiều cái sự tương đồng của thời điểm hoàn cảnh của Luther và cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay. Dịch bệnh nó không dừng lại ở một nước, nó lan rộng trên khắp cả thế giới. Và rồi chúng ta thấy là chưa hết, kèm theo những rối loạn chính trị, rồi những thay đổi bất ngờ trong thiên nhiên mà chúng ta vừa kinh nghiệm, thay đổi bất ngờ trong cuộc sống, mà phải nói là rất thích hợp với cho chúng ta buổi sáng hôm nay để dùng lời Chúa nâng đỡ. Thưa quý ông bà anh chị em, cái nền văn minh của thế kỷ thứ 21 này nó đẩy cuộc sống của chúng ta, nó gắn liền những cái phương tiện tối tân, mà làm cho chúng ta nó tối tân thật, nó nhanh thật, nhưng mà làm cho chúng ta quá bận rộn, rồi đột nhiên cái mọi thứ nó dừng lại. Những cái kinh nghiệm mà chúng ta vừa đi qua đó, mọi thứ cứ dừng lại ở đâu ai ở đó, không có làm gì được hết, không nhúc nhích gì được, không có làm cái gì được hết. Không điện, không nước, không gas, không thực phẩm, không computer, không điện thoại cầm tay, và không, kể cả không có sử dụng được những phương tiện di chuyển nữa. Những người mà ở ngoài cơn bão họ nhìn vào chúng ta, họ nói liệu như vậy tôi trong tình trạng đó tôi sống sao? Cái thế giới mà bây giờ đó, người ta gửi điện thư chúc mừng cho nhau, chúc mừng sinh nhật, mặc dù cách nhau chưa có quá 20 bước, chúc mừng sinh nhật. Cái thế giới mà phải nói là có nhiều người, có hàng trăm người bạn ở trên mạng, nhưng mà cái người hàng xóm bên cạnh thì chưa bao giờ qua đó bắt tay với người bạn hàng xóm. Đây là cái thế giới ảo, thế giới ảo mà mình đang bị kéo vào, mình đang bị lôi vào đó, mà quên đi cái thế giới thực. Cái thế giới thực nó như thế nào? Thế giới thực được Thi Thiên 46 mô tả cho chúng ta từ câu 1 đến câu thứ 3 là gian nan, là đất bị biến cải, là núi chuyển đậy lay động, là quăng vào lòng biển ầm ầm sôi bọt. Đây là cái ngôn ngữ được thay đổi đột ngột trong thiên nhiên, một cái sự rối loạn bất ngờ của những gì vẫn coi là từ đó đất núi là vững chắc, một sự rung động của những cái gì đó an toàn từ đó đến giờ mà mình đang dựa vào đó bây giờ nó bất an đổ vỡ, một sự đảo lộn của sự ổn định bởi những cái tai họa khủng khiếp xảy đến. Chắc chắn chúng ta không phải là những người bi quan yếm thế, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận là cái thế giới thực này á, đúng là như hôm rồi tôi có nghe đọc cái test là họa vô đơn chí, lâu lắm rồi mới nghe lại cái chữ này, họa vô đơn chí có nghĩa là gì? Dịch lệ chưa kịp qua rồi, thay đổi chính trị rồi, báo tuyết đổi tang chế, chưa biết còn gì nữa ở trong tương lai nữa, khiến cho chúng ta sao? Mình lo âu, mình phiền muộn, phải không? Mà giữa rối loạn đó thì Thi Thiên 46 mở cho chúng ta nhìn lên Chúa. Trong đó danh của Đức Giê-hô-va được lập đi lập lại dường như mỗi câu trong cái Thi Thiên 46 này. Và ngay cái câu đầu tiên chúng ta được lời Chúa nhắc nhở là gì? Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Đây là lời công bố về một Đức Chúa Trời cao cả, về một Đức Chúa Trời sáng tạo, là một Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của siêu việt. Đức Chúa Trời là, cái chữ là chỗ này tiếp theo này, động từ này có nghĩa là hiện nay, ngay lúc này, mỗi ngày, mỗi giờ, ngay lúc này, mỗi giây trong đời sống của tôi có một Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, mà chính Ngài là gì? Là nơi nương náu của tôi, một chỗ an toàn, một cái thành vững bền mà khi tôi chạy đến với Ngài thì tôi có một nơi an nghỉ. Tiếp theo, Ngài là sức lực của tôi, của chúng tôi. Nói đến cái sức lực từ trên cao nâng chúng ta lên ở trong những cái thời điểm mà khó khăn nhất, và giúp chúng ta sức mạnh để chúng ta vững vàng trong cái lúc thử thách này. Sức của Chúa nâng chúng ta lên. Nhưng mà với một cái Đức Chúa Trời quyền năng, với một Đức Chúa Trời quyền uy là một nơi an toàn cho tôi ẩn náu, phải chăng Ngài đang quá bận gì đó chăng? Phải chăng Ngài đang quá bận gì quá chăng? Như sáng hôm nay trong cái câu chuyện mà đi thuyền qua bên biển, bão Chúa nằm ngủ. Không. Điều này dẫn tôi đến cái chỗ nhìn biết qua phần thứ hai, là nhìn biết Ngài là đứng sẵn sàng cứu giúp. Ngài là đứng sẵn sàng cứu giúp. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Chứ gian truân ở đây bao gồm tất cả những gì gây go trong cuộc sống hiện chúng ta đang đối diện. Xã hội chăng? Gia đình hả? Bản thân hả? Công việc, hôn nhân, con cái, bất cứ vấn đề gì, cái gian truân chúng ta hiện nay đang đi ngang. Tại đây lời Chúa điều chỉnh cho chúng ta, khi chúng ta hiểu sai về chính Ngài, rằng đó, là Ngài chỉ có ở gần những người thánh thiện, còn như những người như chỉ đứng xa xa, không dám ngước lên mặt trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy con vì con là kẻ có tội. Rồi mình nghĩ như vậy mình tự xa lánh Ngài chắc không. Chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương vô điều kiện cho người thành thực chạy đến thành ẩn náu của Ngài. Con cần một Đức Chúa Trời bên con trong những lúc con yếu nhất. Con cần một Đức Chúa Trời bên con khi con mang dịch bệnh. Con cần Chúa trong lúc băng giá không có thể ai đến với con. Trong lúc mà con nằm trong bóng đêm lạnh lẽo, con đi ngủ với bụng thiếu thức ăn nóng hàng ngày. Và câu trả lời cho tôi là gì? Ngài sẵn giúp đỡ trong lúc gian truân. Vì vậy chúng tôi chẳng sợ. Phải khó khăn thì vẫn có, Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng. Nhưng Ngài không có bảo vệ để nuông chiều chúng ta. Ngài bao bọc chúng ta và làm cho chúng ta mạnh mẽ để trở lại với cái cuộc sống, với phận sự và gian nan của nó, và làm cho chúng ta mạnh mẽ. Chúa là nơi nương cậy giữa lúc mọi sự chung quanh dường như đang sụp đổ. Tác giả Thi Thiên kêu gọi là hãy tôn cao Chúa vì là Ngài là nơi nương náu và Ngài sẵn sàng giúp đỡ. Tiếp theo, Chúa đáng được tôn cao vì Ngài đang ở bên cạnh. Chúa đáng được tôn cao vì Ngài là nơi nương náu, Ngài sẵn sàng giúp đỡ. Bây giờ Chúa đáng được tôn cao vì Ngài đang ở bên cạnh. Câu 4. Câu 4 vẽ lên cho chúng ta một cái hình ảnh tương phản của cái ầm ầm sôi bọt ở phần trên. Phần trên á, thì ầm ầm sôi bọt núi lay chuyển, thì phần dưới này trong cái câu 4 á, là có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành của Đức Chúa Trời. Có một cái sự tương phản đẹp đẽ ở đây. Điều này có nghĩa là gì? Mục sư Warren Wiersbe ông cho biết cái bối cảnh của Thi Thiên 46 liên hệ đến cái câu chuyện lịch sử được ghi lại trong sách Các Vua Nhì đoạn 18 và đoạn 19, khi người Israel bị vây hãm bởi đạo quân của Sanherib là vua Assyri, và đạo quân này được dẫn đầu bởi tướng Rabsake, là ông đem 185.000 quân tới vây thành Jerusalem. Ông đem 185.000 quân đến và ông tuyên bố một cách ngạo mạn như thế này. Ông nói nếu trong thành Jerusalem, nếu người Israel mà có đủ người, đủ 2.000 người để cưỡi 2.000 con ngựa chiến của ông sẽ rút quân, không cần đánh nhau gì hết. Ông nói là nếu mà quý vị ở trong đó mà quý vị có đủ 2.000 người thôi, cưỡi những con ngựa chiến của chúng tôi thôi, chúng tôi sẽ rút về. Dân sự Chúa không có đủ, chúng ta cũng không có đủ năng lực. Trong khi bị vây khốn như vậy thì nước là một cái điều vấn đề rất là quan trọng đối với Israel. Đặc biệt là trong dòng nước ngầm mà vua Ezechia ông đào ở dưới, dẫn từ suối Gihon ở Kitron trở về đến cái ao Siloam ở trong thành. Nhưng mà dòng nước mà trước giả Thi Thiên 46 ở đây không phải nói cái dòng nước đó. Nếu đất núi chuyển dậy lay động, biển cả ở mầm sôi bọt là hình ảnh của những sự rối loạn, thì ở đây dòng sông là hình ảnh của dòng ân sủng Chúa. Tức là cái dòng tươi mát, dòng an bình, dòng phục hồi, đây là dòng sự sống của Đức Chúa Trời, dòng nước của sự sống của Đức Chúa Trời. Và như thế nào, cái dòng này như thế nào? Làm vui thành Đức Chúa Trời. Mà cái chữ vui là vui thành, đều cái chữ làm này nó ở trong cái thể hiện tại, có nghĩa là gì? Tức là cứ vẫn tuôn chảy, cứ tiếp tục làm tuôn chảy vui thỏa ngay trong những thời điểm mà rối loạn nhất. Đây là nguồn nước mà Chúa Giêsu mời gọi. Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Chúa đang nói về ai? Chúa đang nói về Đức Thánh Linh. Chúa giải thích Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh, là đấng cứu giúp, là đấng an ủi, là đấng yên ủi, là dòng vui thỏa âm thầm chảy giữa hội thánh của Ngài, trong chúng ta. Cái dòng chảy âm thầm đó là như thế nào? Làm hội thánh Chúa, làm vui thỏa hội thánh Ngài, làm vui thỏa trong chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta đi qua những cái giai đoạn rất là khó khăn, bão tố như vậy. Nhưng mà Chúa cho chúng ta một cái gì đó, một cái âm thầm đó, nó chỉ tiềm ẩn đó, làm vui thỏa lòng chúng ta. Đặc điểm của thành mà khiến trở nên khác biệt là nơi thánh về chỗ ở của đấng chí cao, Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy. Thành ấy sẽ không bị rúng động. Đức Chúa Trời ở giữa thành đấy. Khi nói đến thành của Đức Chúa Trời, hay là Sion, hay là Jerusalem, Thì đây là cái từ ngữ nói nó vượt không gian, vượt thời gian và vượt nơi chốn. Nói về hình ảnh của một cái vương quốc lớn rộng của Đức Chúa Trời, bao gồm trong đó là những người tin cậy Chúa. Nó không còn là nơi chốn, nó không còn là Jerusalem ở Do Thái nữa, nhưng mà nói chung là tất cả những người tin cậy Chúa. Hội thánh như vậy có nghĩa là gì? Hội thánh chúng ta là nơi ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, là Đức Chúa Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến trận tận thế. Mình không có nằm trong bóng đêm một mình, mình có Đức Chúa Trời ở bên cạnh. Đó là những điều chúng ta đã kinh nghiệm vừa qua. Trong khi đó thì bên ngoài như thế nào? Trong câu 6: khi các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy, Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Ở bên ngoài thì rối loạn. Có nghĩa là gì? Ngoài Chúa không có tương lai, ngoài Chúa không có ngày, ngoài Chúa sẽ bất an và sẽ có rối loạn. Ở những ngày qua chúng ta có nhiều người họ chia sẻ về cái kinh nghiệm của họ đi qua bão tố. Có một cái phụ nữ vừa đi qua bão tố thì họ chỉ chia sẻ như thế này: bạn trai tôi đã mất 5 ngày làm việc mà 5 ngày lương vì không có điện, không có internet cho máy tính của anh ấy. Anh ấy là cái nguồn thu nhập duy nhất của chúng tôi. Nghe quen quen của mình phải không? Chúng tôi tựa phải không? Người khác: tôi đã phải nghỉ làm thêm một tuần nữa, nếu mà có điều gì đó không ổn, đường ống nước bị bể, mình cũng có người bị bể ống nước, hoặc trần nhà bị sập hay một cái gì đó, tôi không biết mình sẽ ra làm sao. Người khác: tôi nằm trong giường suốt ngày. Chị tiếp: tôi thấy mình bỏ bữa. Cơ bản là chỉ hết những cuộc tấn công hoảng loạn này đến cuộc tấn công hoảng loạn khác. Chúng ta cũng đi qua những cùng hoàn cảnh, nhưng Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Chưa hết, Chúa đáng được tôn cao vì Ngài đang hành động. Chúa đáng được tôn cao vì Ngài là nơi nương náu. Chúa đáng được tôn cao vì Ngài ở với chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Và Chúa đáng được tôn cao vì Ngài đang hành động. Trở lại với bốn cảnh lịch sử của Israel đang bị vây hãm với lời kiêu ngạo của Rabsake. Ông Rabsake người Assyri, ông nói như thế này, ông nói với Israel. Ông nói: nhìn xem đi, trong các thần của muôn nước, có thần nào giải cứu của họ, sức của họ không? Đế quốc Assyri đã tấn công, đã chiếm tất cả những cái vùng chung quanh đó, và họ nói là những thần kia có ai giải cứu được cho thần của thần nước của họ không? Thì ông nói tiếp như thế này: Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Đây là lời ngạo mạn. Mà Kinh Thánh ghi lại là không có chiến trận gì hết. Mà chuyện gì xảy ra? Thiên sứ của Chúa ban đêm đến trại Assyri, giết 185.000 người, xác chết, gươm giáo, xe cộ gãy đổ nằm la liệt chung quanh thành. Và bây giờ Chúa gọi, Chúa gọi người Israel: hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Sau tất cả những việc Chúa làm đó, bây giờ Chúa phán: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Yên lặng. Tại sao cái điều này lại quan trọng đối với Israel? Yên lặng là ngôn ngữ của Sa-bát, ngôn ngữ của nghỉ, của ngưng lại những cái gì mình đang tự xoay sở. Bây giờ dân Israel mà có xoay sở cái nào cũng không thể nào mà thắng nổi 185.000 quân ở bên ngoài kia mà. Mà Chúa cứ gọi là gì? Hãy yên lặng, hãy ngưng lại những gì mình tự xoay sở, hãy dừng lại để làm gì? Để nhớ lại đi, Đức Chúa Trời của chúng ta là ai? Mình chạy quá đi, mình nghĩa là cái hễ mà cái chuyện gì xảy đến là mình có lo mình chạy không? Dừng lại để cho Chúa làm, để Chúa Giê-xu. Sáng nay chúng ta học của gió và bể cùng biển rằng hãy êm đi, lặng đi, thì gió liền dứt và biển đều yên lặng như tờ. Ngừng lại để Chúa làm việc. Mệnh lệnh tiếp theo là hãy biết, hãy yên lặng và biết rằng, bởi hãy biết trong bối cảnh này có nghĩa là thừa nhận, có nghĩa là kinh ngạc để làm gì? Vì Chúa phán rằng ta sẽ được tôn cao trong các nước, sẽ được tôn cao trên đất. Yên lặng nhận biết Chúa và thán phục Ngài, tôn cao Ngài. Đó là điều mà chúng ta sáng đây đến đây, chúng ta tôn cao Chúa. Đức Chúa Trời sẽ làm cho danh Ngài được tôn cao khắp thế gian. Cái điệp khúc mà chúng ta được thấy, được nhắc đi nhắc lại từ câu 1, câu 7, câu 11 là Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Nhưng có một cái điều gì đó mà Đức Chúa Trời khẳng định, Ngài khẳng định rằng Ngài có một mối quan hệ lịch sử lâu đời với dân của Ngài Gia-cốp. Mà chúng ta biết là Gia-cốp không phải là người, ông là người có cái tên là tên rất là người ta đặt cho là nắm gót, lường lọc, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái lịch sử lâu đời về sự thương xót và sự chăm giữ của Ngài với Gia-cốp, và Ngài vẫn còn cứu giúp. Như vậy thì tôi phải làm gì? Vậy thì làm sao? Tôi phải làm gì? Đức Chúa Trời luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng Ngài không có thể làm gì cho chúng ta ngoại trừ là chúng ta phải tin cậy nơi Ngài. Chúng ta biết là trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 28 thì Chúa Giê-xu tới cái thành đó để chúng ta sao? Ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Và sáng nay lại học luôn rất là hay bài học, đừng sợ và phải có đức tin. Trong câu chuyện Phi-e-rơ hòng chìm la lên, Chúa ơi xin cứu con, ông mới biết là cái câu chuyện đó phải không? Ông đi muốn đi xuống biển, ông muốn đến gần Chúa gì? Ông đi cái bắt đầu gió nổi lên, cái bắt đầu ông hòng chìm, rồi ông mới nói Chúa ơi cứu con. Mục sư Rick Warren ông giải thích cái chỗ này như thế này. Bạn, có nghĩa là tôi, không cần đức tin lớn để vượt qua cơn bão trong cuộc đời của mình. Bạn chỉ cần có đức tin vào đúng người, và người đó là Chúa Giê-xu. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mình như đang bị nhần chìm xuống, đừng sợ. Ngài muốn cho bạn biết rằng ta là tất cả những gì con đang cần đến. Ta có thể giải quyết bất cứ việc gì cần thiết, và ta sẽ đến dẫn bước, ta sẽ đến dẫm bước lên trên những điều làm cho con sợ hãi nhất. Ta không cần con phải đến với ta, ta sẽ đến với con. Trong những lúc mà mình gian truân nhất, Chúa đến với mình. Thật là khích lệ, thật là an ủi, phải không quý vị? Xin Chúa giúp, nếu ai trong chúng ta hiện nay đang ở trong sự tan vỡ, nếu ai đang ở trong sự rúng động, nếu ai đang ở chung quanh mà thấy như là biển ầm ầm sôi bọt, xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa, tiếp tục nương náu mình nơi Chúa. Ngài vẫn sẵn sàng, Ngài vẫn đang cai trị, dường mà nhiều khi dường như là có lúc Ngài im lặng. Mỗi một sự kiện Chúa cho phép xảy ra đều mang theo một thông điệp của Đức Chúa Trời. Và hãy yên lặng chờ đợi việc tay Chúa làm, mà thêm lời ca ngợi Ngài, mà ca ngợi tình yêu, ca ngợi sự khôn ngoan tuyệt đối của Chúa và quyền tể trị của Ngài. Trong sách Truyền Đạo đoạn 2 câu 22 đến câu 23 thì Salomon nói đến cái điều mà nhiều người hiện nay đang vẫn tiếp tục làm. Ông nói con người mình vẫn tiếp tục 3.000 năm nay rồi, và không biết bao nhiêu ngàn năm nữa, vẫn tiếp tục là lao khổ, cực lòng, làm việc, đau đớn, buồn rầu, chẳng được an nghỉ và hư không. Đây là điều con người vẫn tiếp tục. Xin Chúa giúp chúng ta dừng lại, thôi nâng cậy những gì của thế gian, thôi nâng cậy vào sự giàu có, thôi nâng cậy vào sự khôn ngoan tài năng, mà cam kết tìm kiếm và ẩn náu nơi Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là bức thành kiên cố. Nhờ ơn Chúa để có thể vượt qua những việc khó khăn nhất. Tôi nghĩ là cái việc khó khăn nhất đó là yên lặng và kiên nhẫn, phải không quý vị? Mình á, ngưng lại đó làm mình không an tâm. Mình muốn làm một cái gì đó là mình cảm thấy vô ích thừa thãi khi mình ngưng lại. Mình nằm trong bóng đêm vậy chứ mà mình cảm thấy sao mà lẽ ra là giờ này phải chạy ngoài kia mà làm cái gì chứ. Nhưng mà không, không có đi đâu được hết. Ở một chỗ à. Rồi chúng ta ở một chỗ đó, mình cảm thấy thừa à thải vô ích đó, đẩy mình làm một cái gì đó thì mình mở cầm gì? Mở cell phone. Ba ngày mất điện xài hết cell phone. Rồi cell phone trong nhà chúng tôi thì mở luôn computer, chạc vô trong cell phone luôn. Tại vì computer mới bữa trước không xài, nó còn đầy trong đó, chạc qua cell phone xài tiếp. Mở cell phone, mở computer, rồi cuốn theo những âm thanh, những lời nói khẩn cấp trong đó, lộn xộn, vô bổ, xúc phạm, thuyết phục, dụ dỗ chúng ta. Quý vị có thấy nhiều khi mình bây giờ hội thánh của mình không? Nhiều việc giống như mình bị trói tay vậy, không có truyền giảng được, không có chứng đạo được, không có thăm viếng được. Vội vã là kẻ thù của tâm linh. Nhờ Chúa để bắt đầu có thói quen yên lặng, tĩnh lòng lại, tắt hết cái thời giờ mà đến với Chúa, tắt hết những cái gì mà xung quanh đi, mở lời Chúa ra, lắng nghe tiếng Chúa, để Chúa nói chuyện với mình, để tìm thấy nơi Ngài có một cái sự an nghỉ, một sự nương náu, một sự vui thỏa trong đời sống của chúng ta. Đó mới là đời sống mà nhận Chúa làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình. Đức Chúa Trời vẫn đang hành động, Ngài hiệp mọi biến cố trên thế giới này, mọi vấn đề xảy ra trong đời sống để dẫn đến một cái mục đích, dẫn chúng ta lại cái mục đích tối hậu của ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta, là tạo dựng chúng ta để tôn cao Ngài. Vì vậy cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta càng thêm thì giờ gần gũi với Chúa, thờ phượng Chúa, và chúng ta sẽ càng nhận biết Chúa hơn, và chúng ta sẽ càng trở nên giống Chúa hơn, gần gũi Chúa. Ở trong sách giáo lý của Westminster có xác nhận cái câu đầu tiên của giáo lý của họ là như thế này: cứu cánh chủ yếu và cao nhất của con người là tôn vinh Đức Chúa Trời và hưởng trọn vẹn chính Ngài mãi mãi. Cái đầu tiên của con người là tôn cao Chúa, cho thấy chúng ta cái việc đầu tiên mà chúng ta khi được Chúa đem lại, chúng ta trở thành con cái Chúa, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hoàn thành cái lý do mà Đức Chúa Trời tạo dựng cho chúng ta, đó là để tôn vinh Ngài. Việc đầu tiên, nói như vậy thì có thể chúng ta sẽ dễ hiểu, việc đầu tiên mà sáng Chủ nhật chúng ta đến với Chúa tại trong nhà thờ này, việc đầu tiên là gì? Chưa phải là làm công tác, chưa phải là làm tất cả những gì đâu. Việc đầu tiên là chúng ta dành ngày này là ngày thờ phượng Chúa. Đây là điều Chúa ao ước nhất. Đây là lời truyền dạy quan trọng của Kinh Thánh được ban cho con loài người sau khi sa ngã, sau khi vào tội lỗi và trở thành. Cái điều mà chúng ta có thể tôn vinh Chúa, trở thành khả thi được là nhờ Chúa cứu thế Giê-xu. Nhờ Chúa cứu thế Giê-xu. Vì vậy đó, ngay khi cả chúng ta hiện nay đang sống ở giữa một cái thế giới tội lỗi, Chúa vẫn yêu chúng ta, và Ngài vẫn lấy làm yêu thích những con người như vậy còn thiếu sót này tôn vinh Ngài, và Ngài vẫn cứ đổ đầy sự vui mừng không xiết kể và vinh hiển cho chúng ta. Quý vị có ngạc nhiên không? Làm sao mình có thể ca ngợi thêm Chúa? Nhưng mà Chúa vẫn yêu thích những cái con người như vậy. Sau khi Ngài cứu chuộc, Ngài đem chúng ta vào trong hội thánh của Ngài, và Ngài, điều cao quý nhất mà chúng ta có thể làm được và Ngài Chúa muốn là chúng ta thờ phượng Ngài và tôn cao Ngài. Cho nên thưa quý ông bà chị em, sự chúc phước của Chúa đi qua hội thánh là như vậy, và ở ngoài không có sự chúc phước. Mình nghĩ rằng đó, mình ở nhà mình thờ phượng Chúa được rồi. Yes, cảm ơn Chúa, có những cái điều kiện khó khăn ở trong những cái hoàn cảnh của những ngày xưa khi bị bắt bớ, họ dưới hầm, họ thờ phượng Chúa. Nhưng mà lịch sử của con dân Chúa luôn luôn đi với gì? Chúng ta thấy là gì? Cựu ước. Dân Chúa đi thì hòm giao ước ở đâu? Ở giữa, và đi đâu họ cũng đi theo một cái hệ thống như vậy đó. Và cho tới bây giờ hội thánh của Ngài, của Đức Chúa Trời cũng vậy. Đó là lý do tại sao sáng hôm nay chúng ta đến đây thờ phượng. Đó là lý do tại sao chúng ta tôn cao Chúa. Là vì Chúa đã đặt để hội thánh. Như một sư giáo hòa trưởng Lê Vĩnh Thạch, ông nói rằng Chúa đã định rằng sự chúc phước của Ngài qua hội thánh. Đó là những lời mà chúng ta thấy là lời chúc phúc của Phao-lô luôn luôn gì? Đi theo trong sự dạy dỗ của Thánh. Vì tôn cao Chúa, vì Ngài là nơi nương náu, vì Ngài đang ở bên cạnh và Ngài đang hành động. Thưa hội Thánh, Đức Chúa Trời không ở xa. Ngài không có ở xa những gì chúng ta đang đối diện. Ngài vẫn đang hành động, Ngài đang ở bên cạnh. Nói như thế này thì mình hiểu rõ hơn. Chúa đang ở bên mình đó. Chúa đang bên cạnh chúng ta đó. Mỗi ngày, mỗi giờ, trong những lúc chúng ta vui thỏa, trong những lúc chúng ta hanh thông, và cả trong những lúc chúng ta gian nan, thất vọng nhất, cùng cực nhất. Và tất cả những gì chúng ta đang đối diện hàm chứa thông điệp của thiên thượng. Và Chúa phán: hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.